Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Động Cơ Để Nhịn Nhục. Luân lý đạo đức thế gian thường dạy nhau một câu khá quen thuộc, đó là một câu nhịn là chính câu lành. Nhiều người biết câu này thuộc lòng câu này, thế nhưng trong thực tế mỗi ngày, chúng ta đều nghe và đọc được những thông tin về đánh nhau, giết nhau, thậm chí trong vòng gia đình với nhau, cha mẹ, anh chị em, ruột thịt cũng có người đã giết nhau chỉ vì tức giận không kiềm chế được. Do thiếu kiên nhẫn, nhịn chịu, mà hậu quả là nạn nhân chết thảm, người gây án bị vào tù, gia đình còn lại thì cha mẹ già, con thơ phải gánh chịu nhiều đau khổ. Khi ra tòa xét xử, phần lớn người gây án sau một thời gian suy nghĩ lại, chúng ta thường thấy họ có những lời nói vô cùng hối tiếc về những việc làm thiếu tự chủ của mình và xin nạn nhân tha thứ. Tuy nhiên mọi việc cũng đã quá muộn màng rồi. Biết điều tốt nhưng không làm được điều tốt mình muốn, biết điều xấu nhưng lại cứ vướng vào. Đó là tình trạng của con người sau khi tổ phụ chúng ta đã phạm tội. Chỉ vì thiếu kiên nhẫn, không nhịn chịu được mà ngoài xã hội cũng như trong gia đình đã xảy ra lắm cảnh tan thương đổ vỡ. Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta học tập cách sống nhịn nhục bởi tin và sự nhân từ thương xót của Chúa. Và đây cũng chính là yếu tố quan trọng giúp cho cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc. Xin cùng xem Gia Cơ chương 5 câu 7 đến câu 11. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng, những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Chúng ta biết thư Gia Cơ được viết cho đối tượng là 12 chi phái của Israel đang sống tan lạc. Họ là những con dân của Chúa. Tuy nhiên, trong phần Kinh Thánh vừa đọc, từ nhịn nhục được lặp lại 5 lần, cho thấy trong mối liên hệ với nhau giữa những anh chị em cùng đức tin cũng có lắm nan đề. Vì vậy, mỗi người cần học tập nhịn nhục để kinh nghiệm phước hạnh bởi sự nhân từ thương xót của Chúa. Thứ nhất, động cơ để nhịn nhục. Chúng ta nghe lại câu 7 và câu 8. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Trong hai câu này, ông Gia Cơ đã hai lần nhắc đến cụm từ kỳ Chúa đến. Có nghĩa là thời điểm Chúa tái lâm. Dĩ nhiên, không ai biết được thời điểm này. Nhưng chắc chắn là con dân Chúa, chúng ta đều có niềm hy vọng vững chắc rằng Chúa sẽ tái lâm. Ông Gia Cơ muốn nhắc nhở hội thánh thời đó và cả chúng ta ngày hôm nay về niềm hy vọng chờ đợi Chúa tái lâm. Tại sao sự kiện Chúa đến có liên quan đến thái độ nhịn nhục? Trong đời sống hằng ngày, nhiều khi thấy kẻ ác, người xấu vẫn cứ hanh thông, trong khi người lành, người ngay thật thì bị áp bức oan uổng. Nhiều người không làm gì vất vả cũng no đầy thừa thãi. Trong khi có người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vẫn không đủ ngày hai bữa. Cũng có khi bất bình khi thấy người đi đường đúng luật lại bị một tên say xỉn đâm xe khiến tử vong tại chỗ. Hay như người mẹ ở nhà một mình bị cướp vào nhà giết chỉ để lấy được vài ba triệu đồng. Nhiều lắm những bất công, những sự kiện đau lòng không giải thích được. Vì thế có nhiều người nóng lòng đã muốn tự mình giải quyết để rồi gây thêm những hậu quả đau lòng khác, chứ chẳng lập lại sự công bằng trật tự nào cả. Nhưng với Cơ Đốc nhân, dù sự việc có khó hiểu đến đâu, thì chúng ta cũng không nuôi lòng bất bình hay muốn xử theo ý mình. Bởi chúng ta có động cơ rõ ràng là vào ngày Chúa đến, mọi sự sẽ được phơi bày, trật tự sẽ được lập lại theo sự công chính của Ngài. Chính bởi động cơ này mà ông Gia-cơ khuyên tín hữu phải nhịn nhục chờ Chúa đến. Hình ảnh ông Gia-cơ dùng minh họa ở đây là người làm nông nhịn nhục kiên nhẫn chờ đến mùa gặt, chờ đúng mùa vụ, thời điểm không nóng vội được, cho đến chừng nào được mưa đầu mùa và cuối mùa. Hai thời điểm mưa đầu mùa và cuối mùa rất quan trọng cho vụ mùa. Mưa đầu mùa làm cho đất tơi xốp cây tăng trưởng, và mưa cuối mùa giúp cho cây đơm bông kết trái. Dĩ nhiên, chúng ta đều hiểu rằng nếu không kiên nhẫn, không nhịn nhục chờ đến đúng thời vụ, thì họ sẽ chẳng được gì cả. Và nếu với sản vật từ đất mà nông dân có thể nhịn nhục chờ đợi đến thời điểm thu hoạch được, thì tại sao với những mong đợi phước hạnh trong cõi vĩnh hằng, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, thì chúng ta lại không thể kiên nhẫn, không thể nhịn nhục được? Một lý do khác trở thành động cơ cho việc nhịn nhục là tin vào Chúa, đấng xử đoán công bình, không sợ bị oan trái. Dù nhìn vào thực trạng xã hội, có luật pháp hẳn hòi, cũng có lắm bản án oan sai khiến nhiều người phải chịu oan khuất, có khi phải nằm trong tù cả 5-10 năm hay hơn thế nữa mới được giải oan như chúng ta thường đọc thấy trong các phương tiện truyền thông. Thế nhưng, Cơ Đốc nhân an tâm tin vào sự phán xét công minh của Chúa, vì Chúa biết mọi toan tính từ trong tâm trí con người, chứ không đợi đến khi hành động mới có bằng chứng để xét xử. Lời Chúa nhắc nhở, âm phủ và chốn trầm luân còn ở trước mặt Đức Giê-hô-va thay, phương chi lòng của con cái loài người, theo Châm ngôn chương 15 câu 11. Thiếu kiên nhẫn, không nhịn nhục, thường làm cho con người mất lý trí, hành xử thiếu khôn ngoan, dẫn đến những hành động sai trật hoặc nói những lời cay độc không đáng nói với nhau. Điều này không phải trong gia đình chúng ta không xảy ra. Vợ chồng được Chúa kết hợp với nhau, nhưng đây là hai con người với hai giới tính khác nhau, hai tính cách khác nhau, tâm sinh lý cũng hoàn toàn không giống nhau. Vì thế, trong cuộc sống không thể nào tránh khỏi những xung đột. Chúng ta thường thấy nhiều cặp vợ chồng sau một thời gian chung sống đã kéo nhau ra tòa ly dị. Nhưng khi tìm hiểu nguyên nhân, nếu mỗi người biết kiên trì chịu nhẫn nhục một chút, nếu cả hai cùng nhìn về một mục đích chung thì sự việc sẽ khác đi, mối xung đột có thể giải quyết được. Rồi giữa cha mẹ và con cái cũng không thiếu những điều không vui xảy ra, nhất là khi con cái ở tuổi thiếu niên, nhiều khi chỉ vì quan niệm sống, hoặc sự lôi kéo của bạn bè, hoặc cha mẹ dạy dỗ con chưa đúng đã khiến cho xung đột trong mối quan hệ. Cần nhớ, chúng ta là con cái Chúa, gia đình chúng ta đều có một niềm tin vững chắc giống nhau, đó là cùng chờ đợi ngày Chúa Giê-xu yêu dấu trở lại. Khi cả gia đình giúp nhau cùng hướng về một mục tiêu phước hạnh, thì mọi xung đột thường dễ dàng tan biến, khác nào người làm nông chờ đợi vụ mùa thu hoạch, khiến họ dễ dàng và vui mừng chịu những lao nhọc trong công việc hàng ngày. Thứ hai, bền lòng mà nhịn nhục. Người đời thường dùng câu sự bất quá tam để nói rằng sự kiên nhẫn nhịn chịu của con người với nhau luôn có giới hạn. Người tốt đến đâu cũng chỉ có thể bỏ qua không quá ba lần. Vượt mức giới hạn đó thì xảy ra những phản ứng tiêu cực. Tuy nhiên trong câu 7, ông Gia-cơ nói, hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Và trong câu 8, ông nói thêm, hãy nhịn nhục và bền lòng. Ở đây có phải ông Gia-cơ bắt ép con dân Chúa cứ phải nhịn chịu mãi hay không? Dĩ nhiên không phải vậy, vẫn có một giới hạn. Nhưng giới hạn của lời dạy này không nằm ở yếu tố con người, mà là hãy nhịn nhục cho đến thời điểm Chúa đến. Lời Chúa dạy không phải con dân Chúa cứ nhịn chịu một cách bất công để rồi phải gánh hậu quả đau buồn thua thiệt, nhưng nhịn nhục để nhận được kết quả phước hạnh vui mừng và đầy trọn hơn trong ngày Chúa đến, vì kết quả đó đến từ Chúa chứ không phải con người. Trong lúc chờ đợi ngày Chúa đến, ông Gia-cơ khuyên hãy bền lòng mà nhịn nhục. Tại sao cứ bền lòng? Vì ông nói ngày Chúa đến gần rồi. Thật vậy, người nông dân ở Trung Đông khi thấy mưa cuối mùa đổ xuống thì biết ngày thu hoạch gần kề. Cũng vậy, con dân Chúa khi thấy những dấu hiệu xảy ra trên đất như lời Chúa đã báo ở nhiều nơi trong Kinh Thánh, nào là chiến tranh giữa nước này với nước khác, loạn lạc, thiên tai, đói kém, dịch lệ, động đất, tội ác thêm nhiều, vân vân, chúng ta biết rằng ngày Chúa gần kề. Sự nhịn nhục của con dân Chúa không phải là bất tận, nhưng vẫn có một giới hạn để chúng ta an lòng, đó là kỳ Chúa đến. Chúng ta áp dụng lời dạy này vào cuộc sống mỗi ngày, đặc biệt là trong gia đình như thế nào, để tránh những xung đột không đáng có xảy ra. Chúng ta không phải cố gắng nín nhịn, ráng sức nhịn nhục, nhưng sức mạnh để cha, mẹ, con cái có thể bền lòng nhịn nhục trong mọi sự chính là cùng hướng về ngày Chúa trở lại, và ngày ấy cũng đã gần kề. Vì vậy, gia đình cần giúp nhau học lời Chúa, cũng có niềm hy vọng chờ đợi Chúa tái lâm. Với động cơ đó, mỗi chúng ta không phải cố gắng nhịn nhục, nhưng Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta kiên nhẫn trong mọi sự. Đó chính là bí quyết giúp gia đình chúng ta luôn sống trong an vui, hạnh phúc mỗi ngày. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chẳng có ai khiêm tí như Giê-xu ban hiền, chẳng có ai, chẳng ai bằng, chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền, chẳng có ai, chẳng ai bằng. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chấm Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có ai quyết không ai, chẳng có ai cao mình trong sạch như Giê-xu, chẳng có ai, chẳng ai bằng, chẳng có ai ôn nhu khiêm nhường như Giê-xu, chẳng có ai, chẳng ai bằng. Cuộc giao tranh của chúng ta Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có ai quyết không ai. Chẳng lúc nào Giê-xu không cần thân cùng mình, chẳng lúc nào, chẳng khi nào, chẳng có đêm âm u Ngài đừng khuyến dục mình, chẳng lúc nào, chẳng đêm nào. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chấm nắng dẫn đưa ta luôn ngày, chẳng thiết hưu nào Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng